vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu ngày nay xin kính chào quý vị cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa anh, gần đây thì Trung Quốc có vẻ như là bắt đầu ăn mừng cái chuyện gọi là đã dập được dịch coronavirus. Họ làm như vậy quá sớm không anh?
Vâng, kể từ khi mà cái dịch nó bùng phát và nó được công bố trên toàn thế giới vào khoảng giữa tháng 12 năm ngoái cho đến nay đó, thì nó trở thành một cái nạn đại dịch toàn cầu với 188 quốc gia bị lây nhiễm. Thì đúng một cái giữa tháng 3 vừa qua, tức là cách đây gần một tháng, thì Bắc Kinh tuyên bố là đã khống chế và ngăn chặn được nạn dịch rồi, và họ tuyên bố chiến thắng trong cái cuộc chiến với cái coronavirus này. Thì người ta nhận thấy rằng là ngoại trừ khi mà có thuốc tiên thì có thể là Trung Quốc mới thực hiện được điều đó một cách kỳ diệu như vậy. Chứ không thể nào mà một cái cơn đại dịch mà nó bùng phát một cách mạnh mẽ, một cách dữ dội, một cách nhanh chóng, và đồng thời nó cũng được dập tắt một cách mạnh mẽ, một cách nhanh chóng như vậy được hết. Trong khi đó thì cái hậu quả của nó đang lan tràn ở khắp nơi trên thế giới, và người ta nghĩ rằng là cái tuyên bố chiến thắng của Bắc Kinh có vẻ là hơi sớm sủa, mặc dù rằng là họ đã trưng bày ra những cái bộ mặt như là cái chuyện mà đây là một cái ca khúc khải hoàn của một cái công trình chỉ đạo của lãnh tụ tối cao Tập Cận Bình chẳng hạn. Thí dụ như là ông Tổng Bí thư của Hồ Bắc, của tỉnh Hồ Bắc, nơi mà là trung tâm cái nạn dịch khởi phát đó, thì ông nói là dân Hồ Bắc nên cởi bỏ cái khẩu trang đi để gửi cho thế giới một cái thông điệp rằng là chúng tôi đã chiến thắng cái COVID-19 vân vân. Thật tình thì có thể nói rằng là đây là một cái lời tuyên bố nó có tính khá vội vã, và nó không có ngăn được cái câu hỏi là hoặc là một cái sự nghi ngờ rằng là có thật sự là Trung Quốc đã chiến thắng COVID-19 hay chưa.
Trong khi đó thì tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ mới công bố tình trạng dịch bệnh COVID-19 ở trong nước mà thôi. Trong trường hợp này là hơi trễ hả anh?
Vâng, thì người ta nhìn thấy nhiều cái dấu hiệu giống nhau giữa Bắc Kinh và Hà Nội trong cái chuyện mà chống lại cái nạn COVID-19 này, mặc dù rằng là Hà Nội vẫn luôn luôn đi theo sau một bước so với Bắc Kinh. Họ phải nghe ngóng, họ phải coi thử là cái ông láng giềng ở phía Bắc của mình ổng làm cái gì, và ổng có được thế giới là hoan nghênh hay không thì mình mới làm như vậy. Bởi vì thực sự mà nói thì bên chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn đang cân nhắc giữa hai cái hậu quả, là cái hậu quả về y tế và cái hậu quả về kinh tế. Và họ sở dĩ phải cân nhắc cái điều đó bởi vì cái nền kinh tế của Việt Nam rất là mong manh, và cái hệ thống y tế cũng không có lấy gì làm mà vững vàng cả. Tuy cho đến ngày nay thì Việt Nam đã ban hành cái biện pháp là cách ly toàn xã hội, nhưng mà và ngay cả trong nước nữa đã có những cái trường hợp cách ly giữa địa phương này đến địa phương khác. Ví dụ những cái tỉnh họ tự động họ rào lại cái biên giới tỉnh của họ và có những cái trạm kiểm soát rất là gắt gao. Nhưng mà điều này cũng cho thấy rằng là cái tình hình dịch bệnh ở Việt Nam vẫn còn ở trong cái giai đoạn cao trào, chứ không phải là đã được khống chế.
Không thì họ cũng đâu có nhận là đã khống chế đâu, nhưng mà tại sao đến bây giờ mới công bố là dịch bệnh thưa anh?
Vâng, cái chuyện công bố về dịch bệnh thì nó cũng có nhiều cái đắn đo của hình phía chính phủ, bởi vì nếu mà công bố sớm hơn thì có thể là gây hoang mang xã hội, hoặc là có thể là gây ra những cái sự thiệt thòi về cái mặt mà kinh tế, tại vì nhiều nhà đầu tư ngoại quốc sẽ hoảng sợ, hoặc là có thể là sẽ tạo ra một cái cuộc sự hoảng loạn về tâm lý trong xã hội vân vân. Thì cho đến bây giờ khi mà đã bắt đầu biết rằng là họ có một số các cái trường hợp bị nhiễm bệnh và phát hiện ra một số các cái địa điểm là ổ bệnh, thì họ mới bắt đầu công bố cái chuyện đó để một là trấn an, hai là có những cái biện pháp hơi mạnh tay hơn một chút để không bị là dân chúng hoặc là những cái chỗ các cái địa phương phản đối.
Nhưng mà khi công bố cái tình trạng cách ly toàn xã hội như vậy thì cái việc thực hiện diễn giải cái lệnh đó cũng hơi khó hiểu thưa anh.
Vâng, nó có nhiều cái diễn giải và những cái biện pháp áp dụng có tính cách khác nhau tùy theo từng cái địa phương hoặc là từng tỉnh, mà người ta thường gọi là những cái biện pháp nó có tính cách sứ quân, bởi vì tùy theo cái địa phương nào mà áp dụng ra sao, và có khi là tùy cả cái cơ quan này đối với cơ quan khác nữa chẳng hạn. Thí dụ như là ở tỉnh Quảng Ninh chẳng hạn, thì họ tự động họ đem xe ủi đất, đào đất lên rồi chắn ngang giữa đường đường xa lộ để tất cả những cái phương tiện giao thông khác không được đến một số các cái nơi ở Quảng Ninh hoặc là đến Vịnh Hạ Long chẳng hạn. Và từng cơ quan này đối với cơ quan khác, chẳng hạn như từ bệnh viện Bạch Mai sang một cái bệnh viện trung ương khác ở Hà Nội chúng vậy, họ không chấp nhận những cái người y tá hoặc là bác sĩ từ bệnh viện Bạch Mai, nơi mà được đồn đãi là trung tâm phát dịch ở Hà Nội chẳng hạn, vì họ nghĩ rằng là những cái nhân viên này sang làm việc ở bên kia thì sẽ lây nhiễm vân vân. Thì do đó cái việc mà diễn dịch những cái biện pháp của chính phủ trong cái việc mà cách ly đó thì rõ ràng nó có những cái điều mà có thể là bên chính phủ Việt Nam sẽ phải có những cái thông tư hoặc là diễn dịch nó rõ ràng hơn.
Tôi cũng nghĩ vậy, vô cùng cần thiết, bởi vì đó, trước khi cái lệnh này bắt đầu có hiệu lực, tức là nửa đêm ngày 1 tây tháng 4, thì người ta đã đổ xô đi mua hàng hóa để mà dự trữ, bởi vì người ta nghĩ rằng cái cách ly toàn xã hội này có nghĩa là phong tỏa toàn bộ, nghĩa là nội bất xuất, ngoại bất nhập, anh ở trong nhà không được đi đâu hết. Cho nên là người ta đổ xô ra đường, người ta mua hàng hóa để mà dự trữ. Nhưng mà ngay sau đó thì văn phòng chính phủ đã vội vàng đính chánh ngay rằng là cái này không phải là cấm toàn bộ dân ra ngoài. Cho nên nó rất là khó hiểu, cần phải được giải thích thêm. Nhưng mà thật sự ra, thưa anh, là mỗi một nước như vậy thì có nhiều cái biện pháp khác nhau. Tôi lấy thí dụ như ở Thụy Điển đi, ở bên Âu Châu, là cái nơi mà hiện giờ đó cái tình trạng dịch bệnh nó rất là nặng nề, thì Thụy Điển lại không có đóng cửa nhà hàng hoặc là các quán rượu. Đó, có lẽ là cái nước duy nhất. Nhưng mà một cái trường hợp gọi là cực đoan khác, chúng ta có thể thấy là chẳng hạn như ở Phi Luật Tân, Philippines, thì thậm chí là còn nói đến cái chuyện là cho cảnh sát bắn người nữa nếu mà ai vi phạm cái lệnh cô lập này.
Vâng, ở các nơi thì tùy theo cái điều kiện hoặc là những cái tình trạng hay là cái mức độ lây nhiễm mà COVID-19 mà các cái chính phủ có những cái biện pháp khác nhau, và anh vừa nêu ra một số các cái biện pháp của Thụy Điển chẳng hạn, so sánh với lại Philippines và một số các nước Á Châu khác, thì chúng ta thấy rằng là nó có từng cái cách nhìn hoặc là từng những cái biện pháp áp dụng nó rất là xa cách với nhau, thậm chí là có thể nói là mâu thuẫn hoặc là đối kháng với nhau. Ở Philippines là một cái trường hợp mà có thể nói là cực đoan ở trong các cái nước ở Á Châu chẳng hạn, bởi vì Tổng thống Duterte vừa cũng có ra lệnh rằng là trong cái hoàn cảnh mà cách ly xã hội như bây giờ đó, thì nếu mà những cái người không có chấp hành những cái mệnh lệnh như vậy mà ra đường và chống đối với cảnh sát khi mà họ bị bắt á, thì cảnh sát có thể nổ súng và giết chết họ luôn. Bởi vì ông ấy cho rằng là thay vì anh sống để mà anh gây ra rắc rối thì chúng tôi phải chôn anh để cho anh khỏi gây rắc rối luôn. Và đó là một cái biện pháp của một ông tổng thống mà có những cái tuyên bố hay là như chúng ta cũng từng biết là những cái lời phát biểu một cách rất là nghe là sổ sàng hoặc là một cách rất là mạnh mẽ như ông Duterte chẳng hạn, vì ông cũng là người đã từng ra lệnh là phải nghe là trị tận gốc cái nạn buôn bán hoặc là sử dụng ma túy bằng cái cách là cho cảnh sát bắn họ luôn. Thì đây cũng là một cái cách mà bây giờ chúng ta là những cái người đứng ở bên ngoài cái xã hội Philippines, thành ra mình không có thể nói đó là một cái biện pháp đúng hay sai, nhưng mà đó cũng là một cái chuyện mà ông Duterte đã làm và đã từng thực hiện ở Philippines, và đặc biệt là trong cái tình trạng virus bây giờ.
Nhưng mà thưa anh, tuần trước chúng ta đã nói đến cái chuyện là cần phải quy trách nhiệm cho giới lãnh đạo của một nước trước cái dịch bệnh này. Thì nếu như chúng ta so sánh ở các nước trên toàn cầu và so sánh cái vận hành của các cái thể chế ở trên toàn cầu, thì thưa anh có thể rút tỉa được những bài học gì từ ba cái nền dân chủ ở Đông Á, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan anh?
Vâng, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan là ba cái nước là gần gũi với Trung Quốc và ba cái nước đầu tiên bị lây nhiễm bởi cái coronavirus này. Và như đã thấy là họ là trong một nhóm các cái quốc gia mà có phát sinh cái sự lây lan sớm nhất, nhưng mà họ đồng thời là có những cái biện pháp nghĩa là kiểm soát và ngăn ngừa cái sự lan tràn của cái đại dịch COVID-19 này một cách hiệu quả nhất. Bởi vì và từ đó thì thế giới những cái nước còn lại đang bị lây nhiễm đó thì có thể học được cái cách họ làm như thế nào, và do đó cũng có thể áp dụng trong những cái trường hợp của mình. Và chúng ta cũng thấy nước Úc chúng ta cũng đang áp dụng một số các trường hợp như vậy. Tập trung thì các cái biện pháp của ba cái nước này thì nó tập trung về vào ba điểm. Cái điểm thứ nhất là họ nhấn mạnh đến cái vai trò của nhà nước trong cái việc mà lãnh đạo, trong việc dẫn đường và trong cái việc điều hợp các cái biện pháp để mà nhằm kiểm soát và nhằm là khống chế cái dịch. Vì và các biện pháp ví dụ như là thử nghiệm công cộng và các cái biện pháp như là có những cái trung tâm cách ly vân vân đó, thì đó là đều xuất phát từ những cái nước này hết. Cái biện pháp thứ hai là họ chú trọng đến cái sự sinh tồn của các cái doanh nghiệp, bởi vì họ nhìn xa hơn cái COVID-19, bởi vì điều gì nó sẽ xảy ra một khi mà chấm dứt cái COVID-19, đó là một cái nền kinh tế suy sụp, đó là một cái sự hoang mang xã hội, đó là một cái sự rối loạn, và mình không thể nào biết trước hết tất cả những cái hậu quả đó. Và họ nói tất cả những cái hậu quả này đều có thể được kiểm soát và đều có thể được điều phối một khi mà doanh nghiệp còn tồn tại, còn sinh tồn. Bởi vì doanh nghiệp trong những cái cơ chế chính trị dân chủ ở những cái nước đó chính là cái xương sống, tức chính là cái mạch máu của cái sự tồn tại của các cái quốc gia như vậy. Và họ cũng có một cái biện pháp thứ ba, cũng nhìn sâu hơn, xa hơn cái hậu COVID-19, tức là họ không để lôi cuốn vào một cái nguy cơ mang cái tính cách toàn cầu. Nói một cách cụ thể hơn đó là trong cái đại dịch của nhân loại bây giờ đó, họ không đứng về Trung Quốc, họ không đứng về Hoa Kỳ trong cái cuộc chiến tranh lạnh giữa hai cái cường quốc số 1 và số 2 thế giới này, bởi vì họ dù thế nào chăng nữa họ vẫn muốn bảo vệ cái sự an toàn và cái sự phát triển tương lai của nước mình.
Nhìn một vòng thế giới thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng cái khả năng cũng như là cái cách đối phó với dịch bệnh coronavirus của mỗi nước, mỗi khu vực, mỗi lục địa nó có sự khác nhau trong đó. Mới đây thôi thì chủ tịch của Ủy hội Âu Châu, tức là cái cơ quan mà đứng đầu của Liên minh Âu Châu, đã nhìn nhận rằng là Liên minh Âu Châu đã có những cái sai lầm khi mà không hỗ trợ đúng mức cho nước Ý, là nước mà cái số người chết vì coronavirus đã vượt qua 10.000 người rồi, thưa anh. Nhưng mà phải nói rằng là Hoa Kỳ là cái nước mà tôi nghĩ rằng là có nhiều điều kiện nhất để mà chống trả coronavirus, nhưng mà cuối cùng lại là thê thảm nhất ha anh.
Vâng, có lẽ là cả anh hoặc là cả tôi cũng đều nghĩ như vậy trước khi mà Hoa Kỳ bị giáng một cái búa thiệt là lớn vì cái coronavirus như thế này. Bởi vì ai cũng tin rằng là với một cái hệ thống y tế tân tiến, với một cái xã hội giàu mạnh như vậy đó, thì Hoa Kỳ có thể dư sức đối phó với bất cứ một cái cơn đại dịch nào mà nó xảy ra ngay ở trên nước mình. Nhưng mà sau một cái thời gian chần chờ và mất đi những cái tuần lễ quý giá để mà chuẩn bị các cái công tác là công việc đề phòng và kiểm soát cái dịch đó, thì hiện nay người ta thấy là Hoa Kỳ lại là một cái nước bị dịch nặng nhất. Và theo những cái tiên đoán đó, thì người ta thấy rằng là có thể ở Hoa Kỳ, chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà thôi đó, thì cái số nạn nhân tử vong vì coronavirus có thể trong khoảng từ 100 đến 200 ngàn người. Đây là một cái con số mà không ai có thể tưởng tượng được là nó sẽ xảy ra ở cái đất nước giàu mạnh nhất thế giới bây giờ. Vì sao như vậy? Bởi vì theo nhiều cái nhà phân tích, họ có ngoài những cái lý do về lãnh đạo, về cái cá tính của ông Trump, hoặc là vì những cái sự chần chờ chậm trễ của cái chính phủ trong cái việc mà ngăn ngừa cái bệnh đó, thì rõ ràng là nó người ta nhìn đến cái bản chất của cái xã hội của Hoa Kỳ, bởi vì họ cho rằng là cái tính chất bất bình đẳng của trong cái hệ thống xã hội Mỹ chẳng hạn. Vì cái xã hội Mỹ là một cái xã hội mang cái tính cách elitist, tức là nó có tính cách dành cho cái giới ưu tú, cái giới nhà giàu nhiều hơn, và do đó thì nó có một cái sự bất cân đối trong cái việc mà phân phối những cái lưu quyền lợi xã hội, những cái phúc lợi mà có thể là để san sẻ cho mỗi một đầu người. Bởi vì tính trung bình đó thì người ta thấy rằng là cái nền y tế của Hoa Kỳ tuy rằng là mang tiếng là nó giỏi nhất thế giới hoặc là tân tiến nhất thế giới, với những cái khảo cứu khoa học, với những cái trường đại học cung cấp đầy đủ những cái dịch vụ mà có thể nói là chỉ có tiền mới mua nổi thôi. Và chính là vì cái tiền đó đã khiến cho 1/3 cái dân số của Hoa Kỳ không kham nổi cái chi phí y tế của họ. Và cái tính trung bình thì Hoa Kỳ nó họ lại có ít bác sĩ, ít bệnh viện tính trên đầu người so với các cái quốc gia phát triển khác, ví dụ như là các cái quốc gia ở trong cái khối Liên Âu chẳng hạn. Vì hầu hết các cái bác sĩ hoặc là hầu hết các cái dịch vụ y tế cao cấp đều nằm trong tay tư nhân và nằm trong các cái bệnh viện tư cả. Và trong một cái đại dịch mà nó không có kỳ thị ai hết, người giàu, người nghèo cũng như là người da trắng, da đen gì cả. Và vì vậy đó, Hoa Kỳ đang đứng trước một cái vấn nạn y tế rất là nghiêm trọng. Và có thể nói rằng là cả các cái giới tinh hoa của Hoa Kỳ, các cái giới khoa học của Hoa Kỳ cũng phải đang trả lời một cái câu hỏi về mặt đạo đức song song với mặt y tế.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.